Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lộ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 7 Hồi 2 Vạc bay phá. Dòng dung nham nóng chảy đỏ sừng sực mang theo mùi khét lẹt tràn vào trong hang núi, nhanh chóng đẩy đổ một chiếc vạc đồng. Dầu trong vạc đồng bùng lên thành một quả cầu lửa thật lớn trên dòng dung nham, rồi ngay lập tức biến mất tăm cùng với vạc đồng, chỉ còn lại một làn khói xanh. Cậu nhìn vạc đồng kìa, thì Băng Hoa dường như đã thấy được kết cục của chính mình. Đúng vậy, vạc đồng. Ánh mắt Lô Nhất Khí dừng lại trên chiếc vạc đồng còn lại. Cậu đang cố gắng cảm nhận xem chiếc vạc đồng vuông vắn kia có thể dùng vào việc gì. Tiếng hơi nước phụt ra giết thành một tràng dài, tựa như mấy chục xúc vải buồm dày cộp bị xé toang cùng lúc. Lô Nhất Khí buông tay ra khỏi vai Thủy Băng Hoa, tạo ra một thế tay đặc thù của Lỗ Gia, bắt đầu đo đạc và tính toán không gian xung quanh. Giúp tôi, Lô Nhất Khí nói đoạn, lập tức đưa khẩu súng trường cho Thủy Băng Hoa, bảo cô ta bày bày một chân vạc có tạo hình chân voi, còn mình thì sẽ lấy một mảnh áo bông cuốn vào tay, rồi trực tiếp đẩy vào quai vạc. Vạc đồng nóng sấy, nhanh chóng đốt cháy lớp bông, đốt cháy cả hai bàn tay Lỗ Nhất Khí. Xong, vạc đồng đã không thể trụ vững trước sức đẩy và sức bẩy của hai người, sầm một tiếng đột nghiêng xuống đất. Dầu trong vạc hóa thành một biển lửa, mau chóng nối liền với dòng dung nham đang tiến tới. Không còn dầu ở bên trong, vạc đồng đã nhẹ hơn rất nhiều. Hai người dồn sức đẩy nó di chuyển thêm 6-7 bước, rồi dừng lại ở một góc ngoặt sát với đường ống. Lô Nhất Khí để miệng vạc hướng về phía đường ống, sau đó bê lại một vài viên đá vuông vắn kê cao vạc đồng lên. Lô Nhất Khí tính toán đo đạc vị trí một lần nữa cho chắc chắn, đảm bảo độ cao đã thích hợp, rồi lôi ra một sợi thiên hồ sao liên, mau chóng bước tới trước bệ gạch hình trụ có cửa van xả khí. Bệ cao xây bằng gạch, giờ đây đã nóng bỏng cực độ, không thể trực tiếp đụng chạm vào đó. Đứng bên cạnh bệ gạch, Lỗ Nhất Khí chưa vội hành động ngay. Cậu im lặng, chăm chú quan sát quanh cửa xả, có thể mở ra bất cứ lúc nào, dường như quên bẵng mọi thứ xung quanh. Và rồi, cửa xả bật tung lên như pháo nổ, luồng hơi nóng phụt thẳng ra ngoài, suýt lên trói óc một hồi dài. Sau đó, lại đóng vào như cũ. Lao bộ về phía bệ gạch, chẳng còn để tâm tới cái nóng sát người, cứ thế cuốn chặt thiên hồ sao liên vào trụ gạch, bịt kín cửa xả lại. Cậu cuốn thành 3 vòng, song bàn tay đã bị vạc đồng hun bọc đến tê liệt, không thể thắt thiên hồ sao liên thành nút. Thủy Băng Hoa nhảy vội 2 bước tới bên Lỗ Nhất Khí, dùng những ngón tay mềm mại mà khỏe mạnh nhón lấy thiên hồ sao liên, thoăn thoắt một hồi đã kết thành một nút lồng càng kéo càng chặt. Chỉ hơi sơ suất, mép ngoài của bàn tay phải chạm phải vách tường, lập tức rụt lên một vệt bỏng dài. Hoàn thành mọi việc, Lỗ Nhất Khí kéo Thủy Băng Hoa nấp vào mặt bên kia của trụ gạch rồi nói: "Nấp vào đây, tuyệt đối không được đi theo tôi. Nhìn thấy cửa mở, chạy ra ngoài lập tức." Dung nham đỏ sực đã hoàn toàn hòa lẫn với dầu cháy, bắt đầu luồn lách qua khe hở giữa các khối đá vụn từ từ trào đến. Lỗ Nhất Khí đứng ở trên một tảng đá lớn, vừa rơi từ nóc hang xuống, nắm quả lựu đạn trong tay. Cậu nghiến răng nắm tay thật mạnh, như vậy mới có thể khiến bàn tay cậu thoát khỏi sự tê liệt, rồi đem nỗi đau xé đến tận tim gan. Có đau đớn mới có cảm giác mới có thể kiểm soát được góc độ và lực độ để quăng lựu đạn ra. Thiên hồ sao liên đã bị kéo căng hết cỡ rồi, tiếng hơi nước vụt qua các khe hở rất nhỏ bên mép van xả, nghe như tiếng còi chói gắt. Đợi đã, phải đợi thêm chút nữa, sinh tử thành bại đều trông vào một hành động này. Thiên hồ sao liên quả thực bền chắc kinh người. Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy gạch trên trụ bắt đầu phình ra như muốn nổ tung đến nơi. Chính vào lúc này, chính vào thời cơ chính xác nhất trong sự cảm của Lỗ Nhất Khí, cậu đã rút chốt an toàn, ném quả lựu đạn đi. Lựu đạn bay theo một quỹ đạo cực kỳ chuẩn xác, mắc kẹt vào trong khe hở giữa vách núi với một khối đá đang lung lay muốn rụng trên nóc hang. Lựu đạn đã nổ tung, khối đá to lớn rải ngoãng trên nóc hang, tựa như bị thanh kiếm trời phạt ngang, đổ thẳng xuống. Đường ống kiên cố, làm bằng tinh thạch vân gỗ và tảng đá, rơi cùng vỡ tan một lượt. Hơi nước nóng bỏng đang nén trong đường ống điên cuồng phụt ra. Miệng vạc đồng vừa hay hứng chọn lấy luồng hơi nóng vừa được giải phóng. Trước xung lực mạnh mẽ khó tưởng tượng kia, lập tức bay vụt đi như một viên đạn pháo, đâm thẳng vào cánh cửa đá, không lấy gì làm dày sặn, để lại trên đó một lỗ hổng hình vuông, đung bằng đáy vạc, với mép lỗ hổng phẳng như dao cắt. Cửa đá đã bị phá vỡ, song hơi nước trong đường ống vẫn ào ào, xả ra không ngớt, vừa hú lên cuồng dại, vừa phun thẳng về phía cửa đá. Lúc này, lỗ nhất khí đã đi vòng sang bên cạnh đường ống rạn nứt, móc ra hai quả lựu đạn, kéo chốt an toàn, nhét vào bên trong dưới đường ống, sau đó vội vã chạy ra, nấp phía sau tảng đá lớn. Hai quả lựu đạn đồng thời phát nổ, khiến đường ống xê dịch, hơi nước không còn tuôn trào về phía cửa đá nữa. Thủy Băng Hoa phản ứng rất nhanh, lập tức chạy bắn sông bắn chết tới trước cửa đá, chui tọt qua lỗ thủng. Lỗ nhất khí cũng chạy theo bén gót, lao mình ra ngoài như một con cá chép. Còn chưa kịp đứng vững, sau lưng đã vọng lên hàng tràng những tiếng bùm bùm của đá tảng rơi xuống dòng nham thạch tan chảy, quả là ngàn cân treo sợi tóc. Dưới ánh sáng đỏ rừng rực hắt lên từ dòng dung nham phía sau, Lôi Nhất Khí nhận ra đây là một đường hầm lát gạch. Cách họ 7-8 bước về phía trước có một ngã rẽ. Ánh sáng đỏ cháy của dòng dung nham bỗng tối sầm xuống, một luồng hơi nước lớn phun ồ ạt ra ngoài, nóc hang đã đổ sập xuống, đập vỡ toác được ống nước nóng. Lôi Nhất Khí vội kéo Thủy Băng Hoa chảy lao vào một ngã rẽ. Nước sôi cuồn cuộn, sủi bọt trắng xóa ồ ạt chảy qua lỗ thủng trên cửa đá trong đường hầm. Nháy mắt, đá nhận chìm đoạn đường mà họ vừa đứng, rồi tiếp tục tản ra theo các ngã rẽ, ào ào chảy đi, đuổi sát phía sau Lỗ Nhất Khí. Từ chỗ hai người họ thoát ra, đi về phía trước, ngoặt qua hai chỗ rẽ, có một đám người chia làm hai nhóm đang gườm gườm thủ thế. Nhóm phía trước có 4 người, nhóm phía sau có hơn chục người. Nhóm 4 người chính là Quỷ Nhãn Tam, Lão Mù, Nhậm Hỏa Cuồng và Phó Lợi Khai. Sau khi cảm xuyển ống bể bị phá, Quỷ Nhãn Tam và Nhậm Hỏa Cuồng bị thổi thẳng tới bông lúa đầu tiên, còn Lão Mù bị thổi bay tới bông lúa thứ 3. Lão Mù dù sao vẫn là tập vương, khi trận cuồng phong không còn đủ mạnh để thổi cơ thể tiếp tục bay đi, lão biết cách tiếp đất một cách khéo léo nhất, nên đã đáp xuống một cách vững vàng ngay phía trước lôi vào bông lúa thứ 3. Lão dò dẫm theo cuống bông lúa đến đường vào của bông lúa đầu tiên, vừa hay gặp Quỷ Nhãn Tam và Nhậm Hỏa Cuồng đang chui từ bên trong ra. Quỷ Nhãn Tam và Nhậm Hỏa Cuồng đều nhận ra cách bố trí của 3 bông lúa, song họ không biết đi theo bông lúa nào mới là chính xác. Đúng lúc này, lại một đám người khác cũng xuất hiện trong 3 bông lúa, ập đến ngay trước mặt họ. Đó là những nút lẫy của người Chu gia mà họ không thể ứng phó nổi, chỉ có thể vừa chống đỡ vừa chạy trốn vào trong cọng lá của bông lúa đầu tiên ở gần đó nhất. Cọng lá lúa không phải là một gian phòng dài hẹp, mà là một con đường trơn trượt. Lúc mới bước vào, không thấy có gì khác lạ. Đang cắm đầu chạy thì đột nhiên xuất hiện một con dốc, thế là tất cả bọn họ đều bị trượt thẳng xuống một mê cung. Trong mê cung, họ đã gặp được Phó Lợi Khai. Đúng lúc gã đang gắng sức bò lên con dốc trơn bóng thì bị Quỷ Nhãn Tam trượt từ trên xuống, đâm cho một cú thẳng cánh. Phó Lợi Khai không phải là trượt từ trên xuống mê cung, thậm chí gã còn chưa hề bước vào khảm ống bể. Gã loanh quanh trong đường nhỏ, tài lối vào khe núi tìm đường ra, vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu lần vẫn không thể thoát thân. Đột nhiên gã nhìn thấy Tùng Đắc Kim ở phía trước, bèn vội vã đuổi theo, không ngờ trượt chân rơi xuống hố, ngã thẳng xuống mê cung. Cách bố cục và hoàn cảnh trong mê cung đều lạ lẫm đối với cả hai bên đối địch. Bởi vậy, trong khảm diện này, cả những người của ban môn đang chạy trốn hay sát thủ của Chu gia đang truy đuổi đều không dám khinh suất, chỉ dám giữ miếng hàm hè lẫn nhau ở quanh miệng hố. Sự xuất hiện bất thình lình của Lỗ Nhất Khí và Thủy Băng Hoa từ bên trong đường hầm khiến cả hai bên đều giật mình kinh ngạc. Đặc biệt là đám người đao 16 lưỡi toàn thân đao nhọn kia. Chúng vốn là đội quân tinh nhuệ do Chu gia điều động từ thành Cô Tô tới. Đôi đàn nữ kia vừa lao đến, bọn chúng lập tức cảm thấy như có một áp lực vô hình ập thẳng tới trước mặt. Tất cả nghe tôi nói đây. Trong con đường hầm quanh co, dài sằng sặc, giọng nói điềm tĩnh của Lỗ Nhất Khí toát lên vẻ uy nghiêm đĩnh đạc đến lạ kỳ. Nếu muốn sống sót thì chạy mau. Lời vừa thốt ra, mấy gã người đao 16 lưỡi lập tức quay vụt lại như lốc xoáy, lách qua khe hở giữa các sát thủ khác, trước mắt đã biến mất tăm sau khúc đường hầm. Động tác của những sát thủ khác chậm chạp hơn rất nhiều. Đến tận khi đám người đao mất hút sau một khúc quanh, bọn chúng mới kịp xoay người. Bọn nút người đều đã chạy sạch. Kỳ thực, phần lớn bọn chúng vẫn chưa hiểu tại sao mình lại phải bỏ chạy. Lỗ Nhất Khí cũng không ngờ bọn sát thủ lại nhanh chân như vậy. Trong khi cậu còn chưa kịp nói đến chuyện dòng nước sôi sục và dung nham nóng chảy đang đuổi tới sau lưng, hay núi lửa sắp phun trào. Chạy mau, gặp lại Quỷ Nhãn Tam và mọi người. Lỗ Nhất Khí mừng vui khôn xiết, xúc động dâng tràn, chỉ muốn nhào tới nắm chặt tay họ, kể lể về những chuyện xảy ra sau khi thất lạc. Song lúc này cậu chỉ có thể thốt lên được hai chữ. Nhìn vào sắc mặt và giọng điệu của Lỗ Nhất Khí, đám Quỷ Nhãn Tam lập tức hiểu ra tình thế đã vô cùng cấp bách, nên không nói thêm nửa lời, vội vã chạy đi. Nhiệt độ trong đường hầm mau chóng tăng vọt, mọi người được thở phì phò, căm đầu căm cổ mà chạy. Cả bọn đang chạy cuống cuồng, đột nhiên nhìn thấy lũ sát thủ lao thẳng đến trước mặt, vừa chạy vừa ấm ớ kêu lên những tiếng kỳ quái. Quỷ Nhãn Tam đang chạy trước mở đường thấy vậy thì giật bắn mình. Tốc độ của người đao 16 lưỡi nhanh đến kinh hoàng, hắn không thể có được một chút cơ hội để phản ứng. Không chỉ riêng Quỷ Nhãn Tam, tất cả những người khác đều không kịp phản ứng. Bọn người đao đã ảo đến sát sạt, song bọn họ đều đã lầm. Đám người đao không thèm để mắt gì đến họ mà lao vụt qua như một bầy ngựa điên đang phi xe gió. Ngay sau đó, từ phía trước xuất hiện một dòng nước đỏ sẫm sôi sùng sục, đang ảo theo chân đám sát thủ của đối phương ập thẳng đến trước mặt họ. Vào đây, Quỷ Nhãn Tam phát hiện ra một lối rẽ ngược hướng với dòng nước chảy. Dọc nước đang chảy ồ ạt trong con đường chật hẹp. Nếu như phía trước không gặp trở ngại, phải đợi đến khi lực đạo trên đầu dòng nước vụt qua, nước mới từ từ chảy vào trong lối rẽ. Như vậy sẽ giúp bọn họ có thêm chút thời gian để kéo giãn khoảng cách thêm hơn chục bước. Nhưng ngã rẽ này sẽ dẫn đến đâu? Liệu có thể đưa bọn họ thoát khỏi dòng nước sôi sục và dung nham nóng chảy?